Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của khóa tu do Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề ra là tư tưởng Kinh A Di Đà. Trong pháp thoại này đó, tôi sẽ cố gắng giải thích về những tư tưởng quan trọng trong kinh, nhằm gợi ý những ẩn ngữ được xem là chiều sâu hay là chìa khóa quan trọng nhất của kinh. Dựa vào việc khai thác các chìa khóa ẩn ngữ trong kinh A Di Đà, người tu Tịnh Độ Tông sẽ hiểu sâu sắc hơn, và do vậy khi thực tập sẽ có kết quả cao hơn. Vào năm 1994, tôi có phiên dịch kinh A Di Đà. Đến năm 2002, tôi hiểu đính lại và xuất bản thành quyển nghi thức nhỏ, đó là kinh A Di Đà. Quyển này được phiên dịch theo thể thơ bốn chữ, vốn là thể loại văn thơ rất quan trọng đối với các dịch giả Trung Quốc và Việt Nam. Trước nhất tôi nói về bản dịch kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà do tôi phiên dịch, cũng như khoảng 20 bản phiên dịch kinh A Di Đà của người Việt Nam, đều dựa vào bản chữ Hán của ngài Cô Ma La Thập. Bản chữ Hán của ngài Cô Ma La Thập đó có cấu trúc thơ bốn chữ. Do vậy đó, khi đọc tụng dễ ghi nhớ và dễ thuộc lòng. Thực ra thì bản dịch đó không sát với văn bản gốc bằng tiếng Sanskrit, ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch tại Ấn Độ. Dựa vào bản dịch của ngài Cô Ma La Thập đó, thì kinh A Di Đà còn được gọi là tiểu bản Cực Lạc, tức là một bản kinh ngắn mô tả, giới thiệu và khích lệ mọi người tái sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi qua đời. Dựa vào nội dung của bản kinh đó, thì kinh A Di Đà ở phần cuối có nhắc đến hai tựa đề khác. Thứ nhất là chư Phật sở hộ niệm kinh, có nghĩa trong tiếng Việt đó là kinh được tất cả Đức Phật hộ niệm, hoặc gọi đầy đủ hơn, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quyển kinh được tất cả các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai hộ niệm. Hai danh xưng này đó chủ yếu là để tạo niềm tin bất động của các hành giả Tịnh Độ Tông đối với pháp môn Tịnh Độ. Khi mà một pháp môn được tất cả các Đức Phật quan tâm đến, khích lệ hành trì và ủng hộ bảo vệ, thì chắc chắn rằng là lượng quần chúng đi theo và thực tập bản kinh này thì chắc chắn là phải càng. Thì đó là cái nội hàm về tín ngưỡng làm cho bản kinh A Di Đà và thông qua đó là pháp môn Tịnh Độ trở nên phổ biến sâu rộng tại các nước Phật giáo Đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Kinh này còn được gọi là Tiểu Kinh Vô Lượng Thọ. Tiểu kinh đó là bài kinh ngắn. Vô Lượng Thọ đó là một danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà. Để phân biệt hai bản kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông, thứ nhất là kinh A Di Đà và thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Đại Bản Vô Lượng Thọ Kinh, hay gọi là Đại Bản A Di Đà Kinh. Còn kinh A Di Đà thì gọi là Tiểu Bản A Di Đà Kinh, gọi là Tiểu Bản Vô Lượng Thọ Kinh. Đại bản là bài kinh dài, tiểu bản là bài kinh ngắn. Trong các kinh về Tịnh Độ, kinh A Di Đà đóng vai trò quan trọng nhất. Đó là kinh ra đời sớm nhất của Tịnh Độ Tông, thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Nói tiếp theo sau sự ra đời của kinh A Di Đà đó, thì tại Ấn Độ xuất hiện thêm kinh Vô Lượng Thọ, rồi sau đó kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cuối cùng là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Nếu chúng ta sử dụng bốn bộ kinh Tịnh Độ Tông quan trọng nêu trên làm nền tảng để hành trì về pháp môn Tịnh Độ đó, thì tôi khuyên quý Phật tử tập trung vào bài kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Kinh A Di Đà thì tôi đã có 6 buổi thuyết giảng cách đây 15 năm, xuất bản thành quyển sách với tên gọi là Thế Giới Cực Lạc, phổ biến Ấn Tống và phổ biến rộng rãi trên Internet. Quý vị có thể vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ và tựa đề Thế Giới Cực Lạc thì sẽ có quyển sách này rất là chi tiết. Về kinh Niệm Phật Ba La Mật đó, thì tôi thuyết giảng khoảng 22 chuyên đề, trong đó có khoảng 16 chuyên đề giảng cho các hành giả tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp trong nhiều năm. 6 chuyên đề còn lại đó thì đi thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, cụ thể như là chùa Phật Tổ ở California và một số chùa khác. Thì quyển này tôi đang biên tập để xuất bản, giúp cho người đọc tụng nó dễ dàng tìm hiểu phần ứng dụng của pháp môn Tịnh Độ Tông với triết lý rất cao siêu. Còn về pháp thoại âm thanh hay là video đó, quý vị có thể truy cập ở trên Internet bằng cách gõ tên Thích Nhật Từ, thì bài kinh đó sẽ xuất hiện và quý vị sẽ có cơ hội để đào sâu vào chi tiết triết lý của pháp môn Tịnh Độ. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, theo tôi không quan trọng bằng hai bài kinh đi trên. Do đó nếu đọc tụng thêm thì càng tốt, không đọc tụng thì cũng không sao. Và để đọc tụng mà không rơi vào mê tín dị đoan, do không hiểu hết các ngữ nghĩa triết lý ẩn chứa trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, thì các hành giả Tịnh Độ Tông sẽ bỏ qua một yếu tố rất quan trọng, đó là ứng dụng chiều sâu của kinh này. Trên trang web chùa giác ngộ.com đó, tôi cũng đã thuyết giảng kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì các bài kinh đó được thuyết giảng tại giảng đường chùa Phật Học Xá Lợi, quận 3. cách đây cũng đã khoảng 6-7 năm. Thì rất mong các quý Phật tử đó, nếu có thời gian, nên nghe thêm các phần phân tích ứng dụng về các bản kinh này theo hướng triết lý. Trong bản dịch của Ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch đó, thì kinh A Di Đà còn được gọi là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Diếp Thụ Kinh. Kinh Tán Dương về Tịnh Độ được tất cả các Phật hộ niệm. Rất tiếc là bản dịch của Ngài Huyền Trang đó ít phổ biến, ngay cả trong cộng đồng của Phật giáo Trung Quốc và cộng đồng của Phật giáo Việt Nam, vì văn phong của nó rất là bác học, sát với nữ cảnh của bản tiếng Sanskrit, cho nên á, khi đọc tụng á, nó không có suông câu tròn chữ như là bản dịch của Ngài Kumala Thập. Kumala Thập là một bậc tổ sư người Ấn Độ hành đạo, sống ở tại Trung Hoa. Dịch trường của Ngài đó thì có rất nhiều các nhà thơ, nhà văn Trung Quốc hỗ trợ công tác nhuận văn, cho nên nó văn phong đó rất là mượt mà, dễ đọc tụng. Và phần lớn các cái quyển kinh được đọc tụng trong cộng đồng Phật giáo Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, chủ yếu là các bản dịch của Ngài Kumala Thập. Trong bản dịch của Ngài Huyền Trang đó, thì 10 phương Phật gồm có Đông, Nam, Tây, Bắc, rồi Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, rồi phương trên và phương dưới. Mỗi một phương như vậy thì nêu ra khoảng vài chục danh hiệu Phật, và sau đó là nói rằng là có rất nhiều Phật ở phương đó cùng tán dương hộ niệm kinh A Di Đà. Trong bản dịch của Ngài Kumala La Lập á, thì chúng ta thấy rút lại chỉ còn có 6 phương thôi. Tỉnh lược để cho chúng ta dễ nhớ, nhất là bản kinh này đó có nhu cầu đọc tụng rất là phổ thông trong các nghi thức hộ niệm cho người hấp hối, hộ niệm cầu siêu trong lễ tang, hộ niệm cúng thất, hộ niệm cúng 49 ngày, 100 ngày, cúng dỗ hàng năm, cúng cho tất cả các loại cô hồn. Chính vì thế đó mà Ngài Kumala Thập đã quyết định tỉnh lược đi 4 phương, chỉ còn giữ lại 6 phương thôi, đó là Đông, Nam, Tây, Bắc và phương trên, phương dưới. Còn trong bản nguyên tác là có đầy đủ 10 phương. Điều quan trọng đó là khi tỉnh lược 4 phương đó, thì ngữ nghĩa và tầm quan trọng dưới góc độ rằng kinh A Di Đà này đã được các đức Phật hộ niệm vẫn không mất đi. Yêu nói là rất nhiều Phật, thì cái số lượng nhiều Phật đó ở các phương hay là ở một phương thì nó cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên á, Ngài Kumala Thập đã quyết định tỉnh lược đi 4 phương. Trong bản dịch tiếng Việt của tôi đó, thì việc lặp lại cái nội dung bên dưới tán dương kinh A Di Đà sau mỗi phương á, tôi tỉnh lược đi, tôi giữ lại mỗi một phương á, là danh hiệu các đức Phật, và cái đoạn tán dương á, ở phần cuối cùng tôi mới nêu ra. Như vậy ở phương Nam, Bắc, Đông, Tây, trên và dưới các Phật hộ niệm như thế này, và mục đích á, là làm cho văn của kinh này nó trở nên ngắn hơn, dễ thuộc hơn, và không phải lặp lại đến 6 lần cái nội dung tán dương giống nhau của các đức Phật trong các phương. Các bản dịch tại Việt Nam, trong đó có bản dịch của tôi đó, có thể chia làm hai nhóm. Nhóm dịch theo văn xuôi do dựa vào bản dịch chữ Hán của ngài Cung Ma La Thập chiếm đại đa số. Bản dịch theo văn thơ thì nổi trội nhất á là Hòa Thượng Huệ Đăng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó thì có thêm một vài bản dịch bằng thơ khác, đó là bản dịch tại chùa Phật Bố Tự. Ngoài ra thì còn có thêm một số bản thi hóa kinh A Di Đà. Tức là những vị đó thì không biết chữ Hán, nhưng mà dựa vào các bản dịch văn xuôi bằng tiếng Việt diễn thành thơ, cho nên đó, độ sát nghĩa giữa cái bản gốc và bản thi hóa này đó là không thể đạt được 100%. Thì trong cộng đồng Phật giáo khắc sĩ tại Việt Nam đó, thì bản thi hóa Kinh A Di Đà của ni trưởng Quỳnh Liên đó là khá phổ biến ở trong cộng đồng của ni giới khắc sĩ. Phần lớn các bản dịch thơ đó thì sử dụng thơ Song Thất Lục Bát, một thể thơ rất đặc thù của Việt Nam. Hai câu đầu là 7 chữ, đối theo âm vận, trắc và bằng. Hai câu sau đó là câu 6 chữ và câu 8 chữ, với niêm luật rất là chặt chẽ. Người đọc tụng thể thơ Song Thất Lục Bát đó có cảm giác như là một nhạc điệu đó, nó làm thôi thúc người đọc tụng rất là lớn. Cho nên đó, đọc một thời gian, nhất là đọc thường xuyên mỗi ngày đó, thì người đọc tụng dễ dàng thuộc Kinh A Di Đà, thể thơ Song Thất Lục Bát, hơn là các bản dịch bằng văn xuôi. Bản dịch bằng văn xuôi theo tôi dễ hiểu nhất, rõ ràng nhất là bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng Đại Toàn của Làng Mai xuất bản vào năm 1994 và hiệu chỉnh lần cuối vào năm 2015. Bản dịch cổ xưa nhất của Kinh A Di Đà này đó là của Hòa Thượng Trí Tịnh, nay đã hơn 70 niên. Văn phong của bản dịch của Hòa Thượng đó thì đã có nhiều cái từ thích hợp với cái giai đoạn cách đây 70 năm. Còn bây giờ đó thì văn phong Việt Nam nó đã thay đổi nhiều, cho nên đó, cái cách dịch của bản đó lại ít được sự chọn lựa đối với Quảng Đại Quần Chúng Đại Gia. Bản dịch trí thức nhất dưới dạng nghiên cứu học thuật cao nhất đó là bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, nay ngài là 94 tuổi. Tôi khái lược sơ qua một số bản dịch để quý Phật tử thấy rằng là Kinh A Di Đà rất quan trọng đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam tu theo Tịnh Độ Tông. Và nội dung của kinh này rất quan trọng nếu như chúng ta triển khai dưới góc độ tư tưởng của kinh hơn là các biểu đạt về tín ngưỡng trong kinh này. Điều 2, thế giới cực lạc. Tiếng Sanskrit gọi là Sukhavati, được Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Tịnh Độ Tông sử dụng mô tả về một quả địa cầu mà đời sống tinh thần của tất cả cư dân trên đó trải nghiệm ngày và đêm sự an lạc, hạnh phúc tuyệt đối. Ngay cả khái niệm khổ còn chưa từng có mặt, huống chi là có thật. Trong chữ Hán á, cực á, là tuyệt đối, lạc á, là hạnh phúc. Cực lạc là hạnh phúc tuyệt đối, được hiểu theo nghĩa là không bị vô thường chi phối, không bị nỗi khổ niềm đau khác can thiệp xen lẫn vào. Người sống ở trên cõi cực lạc đó, trong suốt 24/24 giờ của một ngày, 7 ngày của một tuần, 30 ngày của một tháng, 365 ngày của một năm, chưa bao giờ nghe bất kỳ cư dân nào ở trên đó than khổ, kể khổ, nói khổ, biểu đạt trên gương mặt khổ, thái độ khổ. Cho nên sự khổ nêu trên đó giống như cõi của chúng ta đang sống, hoàn toàn không có trên cõi của Đức Phật A Di Đà. Thì đó là lý do mà kinh này được gọi là kinh Thế Giới Cực Lạc. Dựa vào mô tả trong kinh đó, thì Thế Giới Cực Lạc đó có ba nội hàm mà người tu Tịnh Độ Tông cần phải lưu tâm. Thứ nhất, về cư dân trên tịnh độ, kinh A Di Đà mô tả rất rõ, đó là nơi chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đây là quả địa cầu nơi hội tụ tất cả các bậc thượng thiện vĩ đại nhất. Như vậy, những người làm việc thiện sơ sơ, tàn tàn, qua lo, chiếu lệ, không tham gia Phật sự, không làm thiện dưới dạng quy mô và quỷ mô, không có cơ hội có mặt ở cõi này. Vì đó là nơi có mặt của các bậc thượng thiện mà. Thượng là cao nhất. Người Trung Hoa đó, là khi mà phân cấp cao và thấp đó, thì họ chia ra hạ, trung và thượng. Để chi tiết quá ra đó, thì trong mỗi cấp như vậy nó chia làm ba cấp bậc nữa: thượng hạ, trung hạ, hạ hạ. Hạ hạ là thấp nhất, trung hạ là thấp vừa, thượng hạ là cái cao nhất trong cái thấp. Ở bậc trung á, thì người ta cũng chia ra ba cấp: thượng trung, trung trung, rồi hạ trung. Hạ trung là thấp nhất trong bậc trung, trung trung là cái vừa của trung, thượng trung là cái cao nhất của trung. Và tương tự ở cái thượng đó thì chia làm ba cấp: thượng thượng, trung thượng, hạ thượng. Thấp nhất trong cấp thượng, vừa trong cấp thượng và cao nhất trong cấp thượng. Thì thượng thiện nhân được mô tả trong kinh A Di Đà đó là thượng thượng, tức là các bậc tối thượng về việc thiện, bao gồm đã từng tham gia rất nhiều các Phật sự, các thiện sự mang lại lợi ích cho nhân sinh. Dựa vào mô tả của kinh A Di Đà, người tu Tịnh Độ Tông buộc phải năng động trong tất cả các Phật sự. Và nếu như ai đó, bao gồm các pháp sư, nói rằng đó chỉ cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhất tâm bất loạn là được sanh về đó, biết là nó không đúng. Còn ở mức độ tế nhị hơn, chúng ta tạm cho rằng là đó là những vị nói theo kiểu phương tiện, chưa nói chân lý. Phương tiện nghĩa là hạ thấp vào cái triết lý rất là cao trong cái Di Đà, với tiêu chuẩn rất là cao, xuống một mức độ rất là, để cho giới bình dân cảm thấy rằng là mình vẫn có thể thực tập được. Rồi sau đó từ từ đó nâng trình độ của hành giả tịnh độ lên. Cho nên nếu giảng kinh tịnh độ theo ngữ nghĩa phương tiện thì các pháp sư phải có trách nhiệm, sau khi họ đã đạt được cái trình độ phương tiện này rồi, phải nói chân lý thật để cho họ nâng trình độ tu tập cao hơn. Đó là thương tưởng hành giả Tịnh Độ Tông. Trong một đoạn kinh khác thuộc kinh A Di Đà đó, thì có mô tả rằng là đây là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí. Quý vị có nhớ cái chữ này không ạ? trong thuật ngữ Phật học Hán Việt đó, a bệ bạc trí là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Dựa vào kinh Tạng Bali và kinh Agama, tổng hợp là gồm có khoảng 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng, thì a bệ bạc trí là thuật ngữ để chỉ cho sơ quả a la hán. Trong kinh điển Pali đó thì sơ quả a la hán đó được định nghĩa là người đã chuyển hóa hoàn toàn hoạt động của tham ái và giận dữ, và làm yếu ớt một cách đáng kể sự si mê hoài nghi, rồi tâm hôn trầm thùy miên, thái độ trạo cử và hối quá, tức là chặt đứt được hai sợi dây quan trọng nhất của khổ đau và năm sợi dây còn lại được giảm thiểu đến mức tối đa. Tham ái chia làm ba nhóm: dục ái, kama, tanha, tức là tình yêu và hoạt động tình dục, vốn là thực phẩm không thể thiếu đối với Phật tử tại gia và được người xuất gia nỗ lực chuyển hóa để vượt qua. Thứ hai đó là hữu ái, pha hoa, tanha, tức là nhu cầu tiếp tục tái sinh, nhu cầu có con nó giỏi, nhu cầu hiện hữu. Phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào nội dung này, cũng như là nội dung đạo. Thứ ba là vô hữu ái, aphava tanha, tức là chán chường, tuyệt vọng, cảm giác tự tử, nỗ lực tự tử và không muốn làm con người nữa, hoặc là những người cho rằng chết là hết, đều thuộc về nhóm tiêu cực này. Như vậy, khi vượt qua được các hoạt động tình yêu và tính dục, chỉ quá toàn bộ các hoạt động sân hận, bao gồm chiến tranh, bạo lực, bạo động, hận thù, trả đũa, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, đối đầu, đối kháng, chống đối, hủy hoại, thương tổn, tàn phá, không tùy hỷ, không tán dương, không hợp tác, không hài lòng, cốc lành đời, thì lúc đó hành giả mới có cơ hội trở thành a bệ bạc trí. Như vậy, nội dung của kinh A Di Đà nêu ra tiêu chí mà các bậc hành trì pháp môn Tịnh Độ Tông đạt được khi giảng sanh về Tây Phương là rất cao. Đang khi kinh Vô Lượng Thọ phát triển về sau, hạ rất là, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn 10 niệm thôi là đã có cơ hội giảng sanh về cõi Phật A Di Đà rồi. Nhưng bởi vì đừng nên quên những cái đoạn mô tả sau đó, là đối với những người làm thiện bình thường, chẳng hạn như là giữ được 5 điều đạo đức hay thực tập được 10 điều đạo đức, thì họ sinh ra ở biên giới của Tịnh Độ, mấy ngàn kiếp mới có cơ hội gặp được Phật A Di Đà. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ mô tả cái đó rõ lắm. Tôi cho rằng là đó là những cái phần phát triển về sau, và đó là cũng là lý do tôi không khích lệ người tu Tịnh Độ Tông dựa vào tư tưởng của kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, chỉ nên tập trung vào kinh A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật, vì cái tiêu chuẩn để giảng sinh được nêu ra trong kinh này là rất chuẩn. Thì đó là cư dân của thế giới cực lạc. Về đời sống đạo đức và tâm linh của cư dân, kinh A Di Đà mô tả rất rõ, đối với những vị vãng sinh về Tây Phương làm công dân của nước này đó, khái niệm khổ chưa từng có mặt ở trong nhận thức của họ, qua lời nói hoặc là qua chữ viết, qua các phương tiện truyền thông, chưa bao giờ người ta nghe bất kỳ ai sống ở trên thế giới cực lạc này có lời than khổ, kể khổ, đấu tố khổ đau, tôi đây cuộc sống. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ, người tái sinh về đó là thuận thiện, thì họ an lạc hạnh phúc, do hết tham ái, hết sân hận, thì lấy đâu mà còn khổ nữa mà than. Cái nội dung hết khổ này đó là kết quả tất yếu khi mà ta chứng được sơ quả là hán. Mà thuật ngữ của Kinh Đại Đà gọi tương đương là gì? Bậc thượng thiện. Hay nói một cách khác, ai còn khổ, ai than khổ, ai chịu khổ, ai liên lụy với khổ đau, ai liên minh với khổ đau ngay lúc còn sống này, hoặc là đang lúc niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì không bao giờ có cơ hội tái sinh về thế giới cực lạc. Vì cái chuẩn mình chưa đạt được, làm sao sanh về? Thì đó ví dụ dĩ nhiên là nó hơi khập khiễng, nhưng mà nó giúp cho chúng ta dễ hình dung. Hoa Kỳ đó có tiêu chí danh nhân nào có 500.000 Mỹ kim trở lên và lập công ty tại Hoa Kỳ, có các hoạt động là doanh nghiệp cụ thể, có báo cáo thuế, có đóng thuế, nộp đơn xin làm công dân và có được quốc tịch Hoa Kỳ đó, cơ hội đó sẽ cao hơn tất cả các dạng khác. Số lượng người đầu tư vài triệu Mỹ kim trở lên cho các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đó thì cơ hội được xét duyệt cao nữa. Như vậy, người có được 400.999 đồng, tức là thiếu một đồng Mỹ kim, không đủ tiêu chuẩn để được chính phủ Hoa Kỳ xét duyệt làm công dân. Cái tiêu chí đó rất là rõ ràng. Tương tự ở tại Canada, số lượng tiền tối thiểu là 400.000 Canada kim. Ở một số nước châu Âu á thì là 1 triệu euro, có nước là 2 triệu euro, có nước là 3 triệu euro. Ai hội đủ được cái số tiền đó thì người đó cơ hội được làm công dân của các nước châu Âu đó. Tức là tiêu chí rõ ràng. Và kinh A Di Đà này nêu ra tiêu chí là gì? Cư dân đó là bậc thượng thiện và bậc bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Cho nên đó, những người đó đã hết khổ rồi. Như vậy, cái sự hết khổ của các cư dân thánh trên cõi Tịnh Độ không phải do phép màu của Phật A Di Đà, không phải do các đức Phật hộ niệm hỗ trợ, mà là do quá trình tự tu tập của người đó khi còn ở quả địa cầu mà chúng ta đang sống đây. Nó là quá trình rất là tự lực, chứ không phải bỗng nhiên đang từ là một người phàm còn đầy dẫy các khổ đau, sanh về Tây Phương thì khổ đau đó tự biến mất. Cái đó là phi nhân quả, phi Phật học và phi khoa học. Tôi nói ví dụ như khi giới giang hồ ở Đồ Sơn, Hải Phòng di tản vào trong Sài Gòn để trở thành tranh quyền làm giới anh chị tại một thành phố mà nền kinh tế phát triển nhất đất nước, thì sự có mặt của những người đó đã làm cho xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên bất ổn hơn. Nhiều nhóm giang hồ, nhóm mafia ở miền Bắc vào Sài Gòn đâm thuê, chém mướn, giành giật và trở nên đặc tôn tại Sài Gòn, làm cho Sài Gòn trở nên bất ổn. Nếu những người đang ở trên cõi Ta Bà, tức là quả địa cầu này, sống còn nỗi khổ niềm đau, mở miệng ra là than khổ, nói chuyện đó là kể khổ và bế tắc bởi khổ đau, giả sử mà họ được sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà, thì chẳng mấy chốc nơi đó sẽ trở thành là gì? Việt Nam 1, Việt Nam 2, Việt Nam 3, rồi Trung Quốc 1, Trung Quốc 2, Trung Quốc 3, Somali 1, Somali 2, Somali 3, và Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Hải Phòng 3, tức là thành phần giang hồ nào cũng có cho Tây Phương hết. Thì lúc đó thế giới đó không còn là cực lạc nữa. Rồi tôi dựa vào Kinh Địa Đà tôi nói rất rõ, nhưng mà rất nhiều người không chịu hiểu, cố tình đó quy chụp nó là thầy Nhật Từ đã phá Kinh Địa Đà, thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông, thầy Nhật Từ đã phá Đạo Phật Đại Thừa. Tôi đang giải thích dựa vào kinh và nhằm giúp cho người tu tập Tịnh Độ Tông phải hiểu rõ, hiểu chuẩn xác để tu nghiêm túc, chứ không dựa vào tha lực của các đức Phật, bao gồm Phật A Di Đà. Về phương diện vật chất, tức là thế giới vật lý đó, thì Kinh A Di Đà mô tả rất rõ, đây là nơi có đầy đủ bảy báo. Từ ao hồ cho đến các hàng cây, thành trì, chỗ nào cũng hội tụ được bảy báo. Bảy báo thì gồm có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mã não, chân trâu và xà cừ. Chúng ta nên hiểu đó, Kinh Đại Thừa nói chung và Kinh A Di Đà nói riêng có những cách mô tả mang tính biểu tượng và triết lý, không nên hiểu theo nghĩa đen. Nói thú thật với vị đó, nơi nào mà có nhiều vận mỏ đó thì cái khí carbonic là rất nhiều. Công dân khai thác các vận mỏ đó dễ bị chết bởi ngửi phải các loại khí độc này. Ngoài khí carbonic ra, nó còn có rất nhiều loại khí ảnh hưởng tiêu cực đến sự sống của con người. Giả sử đó, tất cả các ao hồ trên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà như mô tả bằng nghĩa đen trong Kinh A Di Đà là có đủ bảy báo, đó là vận mỏ, quặng vàng ở dưới lòng đất, ở dưới hồ, ở núi, ở từng cây trong các rừng cây, chỗ nào cũng có cái này hết. Thì tôi tin rằng là khó có ai có thể sống còn lắm, vì oxy không còn nữa, lượng oxy sẽ bị giảm thiểu tối đa, mà oxy đó là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự sống. Do đó chúng ta nên hiểu bảy báo trong Kinh Di Đà là bảy yếu tố giác ngộ. Như vậy khi mà bảy yếu tố giác ngộ được mô tả trong các kinh có mặt đầy khắp cõi cực lạc của Phật A Di Đà dưới hình thức đó là khắc đá, khắc gỗ, là khắc bản đồng, hay là sơn vẽ ở trên các bức tường, thì lúc đó đó cư dân trên cõi nước này đó lúc nào cũng được nhắc nhở về sự thực tâm, mà việc nương vào bảy yếu tố giác ngộ này sẽ dẫn đến sự tỉnh thức trọn vẹn. Hiểu theo ngữ nghĩa đó thì nội dung triết lý nó sẽ sâu sắc hơn. Còn hiểu theo nghĩa đen đó thì chúng ta không thể lý giải được. Ở dưới nước cũng có vàng bạc đầy ắp hết, thì oxy đâu còn mà các loại cá có thể sống. Về sen đó thì thế giới Tây Phương có 3 loại: sen xanh, sen trắng và sen hồng. Và loại sen trong thế giới này được mô tả là sen nhiều cánh, rất là to. Hiện nay thì ở Đồng Tháp có một cái loại sen mà cái lá sen nó giống như cái thúng vậy. Đó là chủng loại rất lạ mà báo chí Việt Nam trong 3 năm vừa qua đó đưa tin nhiều lắm. Và du khách đó đến chùa này vì lý do duy nhất là chùa có trồng cái loại sen mà lá nó to đùng như thế này, và một người 80 kg đứng ở trên đó không bị rớt xuống dưới nước. Và sen này đó khi mà nó nở và buổi sáng đó nó màu trắng, đến chiều tối lúc gần tàn đó, thì bắt đầu nó ngã ra thành màu hồng, rất là lạ. Và tôi tin chắc rằng là ở cõi Tây Phương của Phật A Di Đà xe nó còn đẹp hơn thế, đặc biệt hơn thế. Trong kinh A Di Đà đó, cũng như là Pháp Môn Tịnh Độ Tông đó, mô tả rằng là con người tái sanh về cõi Phật A Di Đà đó trên hoa sen, tức là không thông qua sự thọ dâm giữa một người nam với một người nữ, mà sau đó là trở thành cha mẹ của người mới được sinh ra này với tư cách là một cô cậu bé. Chúng ta nên hiểu theo ngữ nghĩa biểu tượng. Trong các kinh đó thì Phật mô tả rất rõ đó, con người, các loài động vật được sinh ra bằng bốn cách: cao quý nhất, tốt đẹp nhất là sinh ra từ bào thai, nổi trội nhất trong nhóm đó là con người. Thứ hai, sinh ra từ trứng như là rùa, gà, vịt, chim và một số loại khác. Thứ ba là sinh ra từ sự ẩm thấp ở dưới lòng đất và ở dưới nước. Số lượng đó là vô số, nhiều nhất trong tất cả các chủng loại sự sống có tình thức. Và thứ tư đó là sinh ra từ sự biến hóa, tức là chủng loại A ở giai đoạn cuối đời đó, dưới tác động của điều kiện xung quanh tạo ra một chủng loại mới, chẳng hạn như là tầm hóa bướm, lăng quăng hóa mũi. Rồi thỉnh thoảng chúng ta nghe các bác sĩ hàng đầu của thế giới đã công bố có thêm nhiều siêu vi khuẩn mới, chẳng hạn như cái loại HIV và S. 40 năm trước làm gì có, nó mới tồn tại trong 40 năm trở lại đây thôi, và nó lây nhiễm qua con đường tình dục và đường máu, thì đó là một loại hóa sanh. Rồi các loại siêu vi khuẩn như là HN1 dẫn đến chết người vân vân, trước đây ta chưa từng được biết đến, chưa từng có. Và qua quá trình tác động hóa học giữa môi trường chúng ta đang sống với nhiều độc tố, với nhiều yếu tố không an toàn, thì nó tự động nó phát sinh ra một số chủng loại mới. Đang khi một số chủng loại động vật đó có nguy cơ tuyệt chủng, và có nhiều loại đã bị tuyệt chủng do sự sát hại của con người này. Chưa bao giờ ở đoạn kinh nào trong kinh tạng Pali và kinh điển Agama Đức Phật nói rằng là con người sinh ra trên hoa sen, không có. Chỉ có trong văn học Tịnh Độ Tông thôi. Thực tế đó, nếu chúng ta nghiên cứu về sinh vật học thì cây sen sinh ra hoa sen, cây sen không thể sinh ra hoa súng, cây súng không thể sinh ra hoa sen, vì cái gen di truyền của từng chủng loại nó tạo ra như thế, không có ai can thiệp hết á. Thì hoa sen không thể sinh ra con người được. Chúng ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng, hoa sen trong văn hóa Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Chẳng hạn như Đạt Đa Năng Đà đó, nó góp lại bởi hai từ Na Lâm và Đa. Đa là nơi chu cấp, Na Lâm đó là hoa sen. Thì Na Lăng Đà đó là trường đại học đầu tiên của thế giới, do Phật giáo xây dựng tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Vì hoa sen là biểu tượng của trí tuệ, cho nên đó Na Lăng Đà, nơi chu cấp hoa sen, được hiểu theo nghĩa bóng là gì? Nơi cung cấp trí tuệ cho thế giới, cho cuộc đời này, thông qua con đường giáo dục Phật giáo. Và Đức Phật đã sánh ví mình như là hoa sen sinh ra trong bùn nhơ của tham ái giữa cõi đời này, lớn lên trong bùn nhơ của tham ái trong cõi đời này, nhưng không bị tham ái làm nhiễm ô. Đức Phật đã đi tu và đã chứng đắc đạt quả giác ngộ giải thoát. Và hoa sen từ thân của nó là có trong bùn nhơ, nước tanh hôi, tận dụng dữ liệu đó làm cho nó trở nên đặc biệt, có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Và các hành giả Tịnh Độ Tông dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, chứ trong kinh A Di Đà thì không có nói đến, rằng là sinh ra trên hoa sen thì có 9 cấp bậc: thượng hạ, trung hạ, hạ hạ, thượng trung, trung trung, hạ trung, và thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Như vậy thượng thượng á là cấp bậc cao nhất của cư dân giảng sinh về cõi Phật A Di Đà để trở thành bậc bất thối chuyển, hoặc là thượng thiện. Còn 8 các bậc còn lại là dành cho những người vẫn còn nghiệp phàm. Từ đó mà các tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa lập ra học thuyết đế nghiệp vãng sinh, tức là vẫn còn mang nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm, hành xử phàm, nhưng mà vì quyền lực từ bi của Phật A Di Đà cho nên họ vẫn được rước về Tây Phương, rồi qua bên đó từ từ tu tập tiếp. Học thuyết này phá sản. Như tôi đã nói, nếu việc đó là có thật thì cõi cực lạc không còn là cực lạc nữa. Thì cái kẻ xấu có mặt chỗ nào chỗ đó bắt ổn, giống như giang hồ ở Hải Phòng vào Sài Gòn, Sài Gòn bắt ổn ơn. Mafia của Ý, mafia của Mexico, mafia của Việt Nam khi sống sang Mỹ và mafia của Trung Quốc định cư sang Mỹ làm cho đất nước Mỹ trở nên bất ổn hơn. Chứ đâu phải là những người đó khi có mặt ở tại Mỹ thì tự động họ trở thành là người thiện, người nỗ lực làm ăn để hưởng được tự do, hưởng được công bằng xã hội đâu. Họ tiếp tục đắm chìm ở trong nghiệp phàm, trộm cắp. Mà trước đây khi còn ở quốc gia của họ, họ vẫn từng như thế. Tháng 5, tháng 6, 2018, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ khẳng định rất rõ các thành phần phạm pháp xuất thân từ các nước khác, trong đó có Việt Nam, buộc phải bị hồi hương. Và đối với cư dân Việt Nam sống tại Mỹ đó, người nào định cư trước năm 1995 thì được miễn trong danh sách này, còn ai có mặt sau năm 95 đó thì cái cơ hội hồi hương rất nặng vì họ phạm pháp. Và chủ trương của Mỹ trong thời của Tổng thống Donald Trump là không dung chứa những kẻ tội phạm. Tôi đưa một ví dụ đó để cho chúng ta thấy rất rõ, người xấu ở chỗ nào, hoàn cảnh tốt đó trở thành xấu, họ tác động tiêu cực. Người tốt ở chỗ nào, hoàn cảnh sống đó sẽ trở thành thiện hoặc cộng hưởng thiện. Đó là cộng hưởng quả thôi. Do đó học thuyết đế nghiệp vãng sinh là một phương tiện để cho những người tu tàn tàn, tu tín ngưỡng có cảm thấy rằng là mình vẫn nằm trong danh sách được Phật A Di Đà chiếu cố cho nên ráng tu. Đó là phương tiện. Nhờ cái sự ráng tu đó họ tiến bộ từ từ lên. Khi còn nghiệp phàm như thế thì làm sao sanh về Tây Phương? Mà nếu sanh về Tây Phương thì Tây Phương cũng là những người phàm, mà cũng là người phàm thì đâu còn gọi là cực lạc nữa. Chúng ta phải hiểu rõ cái sự mâu thuẫn này để không nên hiểu kinh theo nghĩa đen, mà phải hiểu theo nghĩa bóng. Và hiểu theo nghĩa bóng thì chúng ta phải dựa vào tư tưởng triết lý ở trong kinh. Thì đó là khái quát về thế giới cực lạc ở trong kinh A Di Đà. Điều 3, hình thức thuyết pháp tại Tây Phương có 3 hình thức thuyết pháp quan trọng được mô tả trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Thuyết pháp thứ nhất là những lời pháp được do chính Đức Phật A Di Đà tuyên thuyết. Dĩ nhiên là kinh không nói rõ mỗi ngày Phật A Di Đà thuyết giảng bao nhiêu bài kinh, thời lượng của mỗi bài kinh này dài bao nhiêu, không nghe thấy. Chỉ nói là trên đó đó dân á có cơ hội nghe trực tiếp từ Phật A Di Đà thuyết giảng. Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng đạo Phật đó, truyền bá chân lý của ngài suốt 45 năm. Mỗi ngày đó trung bình đó, Đức Phật thuyết giảng không dưới 3 bài kinh, có ghi là một nhóm vài chục người, nhiều nhất là một nhóm 300 người thôi, chứ nhiều hơn á không thể nào nghe được, vì lúc đó không có microphone, không có hệ thống khuếch đại âm thanh. Và cái cách thuyết pháp ngày xưa đó là ngồi theo các hình vòng tròn đồng tâm, Đức Phật và vị pháp sư tôi ngồi ở vị trí chính giữa, có người thì nhìn thấy lưng Phật, có người thì nhìn thấy vai Phật, có người thì nhìn thấy bên hông Phật, có người nhìn thấy ở mặt trước Phật. Thì bằng cách ngồi này đó thì tất cả mới có thể nghe được. Còn nếu mà ngồi theo cái cách mà giảng được bây giờ, giảng sư ở trên, tất cả khán thính giả ngồi bên dưới để tập trung chú ý vào cái biểu đạt của sắc mặt và biểu đạt của tai, thì không thể nào nghe nhiều được vì không có hệ thống khuếch đại âm thanh. Hình thức thuyết pháp thứ hai đó là các vị thánh A-la-hán, thánh Bồ-Tát, là những vị trợ lý của Phật A-di-đà, hoặc là những vị phát tâm vãng sanh về đó để thuyết pháp cho các cư dân tại đây nghe. Cũng không nói là mỗi ngày bao nhiêu lần, thời lượng thuyết pháp là dài bao lâu. Và dạng thứ ba đó là thiên nhiên thuyết pháp, thì quý vị nên chú ý vào yếu tố thứ ba này. Các hiện tượng mà chúng ta thường thấy trên quả địa cầu này được mô tả trong kinh Địa Đà không có khác, như là tiếng suối chảy, tiếng cây reo, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, và tất cả tiếng lá cây xào xạc do tác động của gió, thì cư dân ở trên thế giới cực lạc đó nghe được đây là tứ thánh đế, đây là bát chánh đạo, đây là 7 yếu tố giác ngộ, và nói chung là 37 yếu tố dẫn đến sự tỉnh thức. Quý vị nhớ cái đoạn kinh đó không ạ? Rất là rõ phải không ạ? Bản chữ Hán cũng vậy, và bản Sanskrit cũng thế, các bản dịch tiếng Việt cũng mô tả đầy đủ cái này. Thực tế đó thì các hiện tượng thiên nhiên đó ở đâu cũng có, nếu chúng ta chú tâm làm chủ lỗ tai thì thính giác của chúng ta sẽ tiếp nhận được rất nhiều loại âm thanh ở xung quanh nơi chúng ta đang có mặt. Dĩ nhiên là âm thanh của thiên nhiên đó dễ chịu hơn là âm thanh của xe, âm thanh chó sủa, âm thanh gà gái, hay là âm thanh cãi lộn của con người. Trong kinh Di Đà đó mô tả là hoàn toàn không có những âm thanh khó nghe như trên. Còn trong kinh đó, nhất là kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rõ lắm, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Noisy sound is the horn of meditation. Tức là chỗ nào mà không gian đó có quá nhiều tiếng ồn đó, chỗ đó bị ô nhiễm tâm. Cho nên ở phương Tây đó, sự tiến bộ của họ đã làm cho họ gần với đạo Phật. Phương Tây có 4 loại ô nhiễm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. 3 yếu tố này đó thì Việt Nam và nhiều nước khác thừa nhận. Nhưng ô nhiễm tiếng ồn, noisy pollution, chỉ được các nước tiên tiến thừa nhận thôi, còn các nước đang phát triển đây chẳng quan tâm. Cho nên luật lệ những nước tiên tiến đó người ta quy định rõ lắm, khu dân cư nếu có con đường cao tốc hay là con đường thường đi ngang qua thì bắt buộc nhà đầu tư theo dạng bot bắt buộc phải xây tường, có nơi đó thì làm bằng kiến, có nơi đó thì làm bằng inox như là Nhật Bản, có nơi làm bằng gỗ như là Mỹ, có nơi làm bằng xi măng như một số nước ở châu Âu, để hạn chế tối đa sự can thiệp tiếng ồn của xe cộ
trên trục lộ giao thông, ảnh hưởng đến khu cư dân xung quanh. Nếu như công ty nào làm không tốt về việc đó thì cư dân thư kiện và nhà đầu tư đó có thể ra tòa và bị bồi thường. Ở đây chúng ta thấy là trong các loài động vật đó, chỉ có tiếng chim hót thôi được đề cập đến. Chim ca lăng tầng già là chim cộng mạng. Cộng mạng là chim có hai đầu, cộng là chung, mạng là mạng sống, tức là một cơ thể có hai cái đầu và có hai mạng sống. Thì cái đó đó ở thế giới này gọi là, ta gọi là quá thai. Thỉnh thoảng của một con người, một cái thân hai cái chân bằng hai cái đầu. Chúng ta đã thấy báo chí đưa tin, các video clip đó cũng đã đưa tin, thì đó là dạng quá thai. Thì đây là những dữ liệu trong Kinh Di Đà rõ lắm. Và dữ liệu đó đó thì không cần trên thế giới cực lạc mới có, ở xã hội chúng ta, ở các cái vùng nông thôn, rừng núi cũng đều có các hiện tượng này. Cho nên hiểu theo nghĩa bóng là đứng trước các hiện tượng đó, đó đối với cái người có cái nhìn trí tuệ thì dữ liệu bình thường đó trở thành là dữ liệu trí tuệ, dữ liệu Phật pháp. Như một vị tổ Trung Quốc đã nói: nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất bất liễu tùy vô minh lưu. Tất cả mọi sự vật đều là Phật pháp, nhưng mà vì con thiếu hiểu biết cho nên chạy theo dòng vô minh. Như vậy sự kiện thường trở thành công cụ để mô tả Phật pháp, hỗ trợ Phật pháp, lệ thuộc vào tầm nhìn và sử dụng của chúng ta, chứ không phải do cái tự thân của sự vật. Tôi nói ví dụ như các cái lẵng hoa bằng plastic ở trước mặt quý vị. Nếu như chúng ta nhìn nó là hoa để trang trí, đỡ tốn tiền, thì quý vị chỉ hiểu hoa dưới góc độ kinh tế và thẩm mỹ hết. Nếu tôi sử dụng các cái lẵng hoa này làm ví dụ về tính giả hợp, tính điều kiện, tính phụ thuộc, tính tương tác, để dẫn đến cái tình trạng vô thường và giúp cho người ta hiểu được vô thường, cũng giống như các lẵng hoa được làm bằng plastic này, thì lúc đó đó hoa này không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, giá trị thẩm mỹ nữa, mà nó mang yếu tố Phật pháp. Như vậy tự thân của sự vật không có Phật pháp, nhưng mà cái cách nhìn của con người hiểu Phật pháp về nó, ứng dụng nó, thì nó trở thành là công cụ Phật pháp. Hiểu theo một nghĩa sâu sắc hơn, đó là lấy dữ liệu của cuộc sống trên quả địa cầu này và biến chúng trở thành dữ liệu Phật pháp. Cho nên đó, tu tịnh độ theo Kinh Đại Di Đà nó sâu sắc hơn các vị tịnh độ tông của Trung Hoa truyền bá. Vì họ truyền bá có 6 chữ nguy hiểm lắm: yểm ta bà hân tịnh độ, tức là chán ghét của ta bà này, tức là đam mê sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đam mê cõi cực lạc nó thuộc về tâm tham. Chán ghét cõi ta bà này thuộc tâm sân. Xây dựng cái động lực tu tập dựa lên tham và sân thì làm sao mà tâm được bình an được. Nhưng mà đó là chủ trương đã tồn tại hàng nghìn năm rồi. Và rất nhiều là pháp sư Tịnh Độ Tông truyền bá như thế, kêu gọi mọi người như thế, lúc nào cũng chán ghét cái cõi ta bà này. Từ đó đó nó trở thành là yếm thế, xuất ly, và làm cho chúng ta là không gần gũi với cuộc sống, chúng ta không hòa nhập với người thân được, vì trong đó chúng ta thấy quá nhiều khổ đau. Chúng ta không hòa nhập với cộng đồng được, vì chúng ta thấy quá nhiều điều bất như ý. Chúng ta không hòa nhập được với đất nước này, quả địa cầu này, cho nên chúng ta muốn chối bỏ nó, lúc nào cũng mong sớm được chết để giảng sinh Tây Phương. Đó là sự tu tập theo nghĩa trốn trại. Đa ghi trong Kinh Di Đà Đức Phật nói rõ, các dữ liệu thông thường đó ai đâu cũng có, với cái nhìn tuệ giác chúng ta sẽ thấy nó là triết lý. Như vậy thay vì đi tìm một cái cõi giới, thì hãy chuyển hóa, biến cái tâm này trở nên tỉnh thức, thì mọi vấn đề trở nên nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Triết lý sâu, tư tưởng sâu của Kinh Đại Đà nằm ở chỗ này.
Điều 4, điều kiện vãng sinh. Nếu quý vị dựa vào kinh Vô Lượng Thọ đó, trong bản Sanskrit đó chỉ có 46 lời nguyện. Bản dịch được phổ biến mà chúng ta đang đọc tụng là 48 lời nguyện. Nhiều bản dịch khác đó đã giảm xuống còn 36 lời nguyện, tức là cắt đi 10 lời nguyện trong cái bản Sanskrit gốc. Để hiểu rõ 46 lời nguyện này như thế nào đó thì quý vị có thể đọc cái quyển Nguồn gốc A Di Đà của Đại Đức Phước Quyên, xuất bản năm 2016. Đại Đức năm nay khoảng 24 tuổi thôi. Nghiên cứu tác phẩm này vào năm 22 tuổi. Thì đó là cái bản mà theo tôi đứng từ góc độ nghiên cứu văn bản học từ tiếng Sanskrit đối chiếu với các bản dịch, rồi các bản dịch tiếng Trung Hoa đã bỏ đi những yếu tố gì so với bản Sanskrit, rồi bản dịch của Việt Nam dựa vào Trung Hoa bị thiếu đi những yếu tố nào, thì cái tác phẩm nêu trên đó được xem là bản nghiên cứu rất hoàn chỉnh. Đẳng cấp học thuật của quyển sách đó như là các giáo sư. Mặc dầu Đại Đức này rất trẻ, chưa từng trải qua các trường lớp Phật học, tự học tiếng Sanskrit, tự học tiếng Hán, tự học tiếng Anh, và trở thành một người cực kỳ giỏi về nghiên cứu văn bản. Trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật có đề cập đến ba tiêu chí tiên quyết và hai tiêu chí phụ, gộp lại là năm tiêu chuẩn để được giảng sanh về Tây Phương. Rất tiếc là các hành giả Tịnh Độ Tông do tin một cách cuồng nhiệt vào các pháp sư Tịnh Độ Tông Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam, bỏ đi bốn yếu tố quan trọng nhất, giữ lại yếu tố cuối cùng, đó là niệm Phật với tâm bất loạn. Thì điều này đó là bởi vì họ bị ảnh hưởng quá nhiều vào kinh Vô Lượng Thọ. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, một trong 46 lời nguyện mà bản dịch Trung Hoa thêm hai lời nguyện vào có nội dung: trong thời gian hấp hối, nếu đương sự nào thành tâm niệm danh hiệu của ta Nam Mô A Di Đà Phật, đạt được trình độ nhất tâm và bất loạn, ta không độ cho người đó về Tây Phương thì ta thề là không thành Phật. Thật ra đó, đây là lời phát nguyện của tỳ khưu Dhammakara, mà người Trung Quốc thường phiên âm đó là tỳ khưu Pháp Tạng. Kara là kho tàng, Dhamma là chân lý. Vị thầy này có pháp danh là kho tàng chân lý. Và đang trong quá trình tu, khi còn là một người phàm, thầy Pháp Tạng do vì có tâm từ bi cho nên phát nguyện một cách chủ quan, là bất kỳ ai niệm danh hiệu tôi, nghĩ tưởng đến tôi, thì tôi không thể nào bỏ sót họ được. Vì cái tình thương đó tôi sẽ rước họ về cái cõi Phật của tôi. Giả sử lời nguyện đó có thật và trở thành một hiện thực á, thì Phật A Di Đà không đáng để chúng ta tôn kính. Thế bởi vì có người nào là kêu gọi Ngài, năn nỉ Ngài, nhắc đến tên Ngài, Ngài mới rước. Còn những người nào không rước, không thỉnh Ngài, không nhớ Ngài, không niệm danh hiệu Ngài, thì Ngài bỏ qua một bên. Điều này nó giống y hệt như là trong trong Thi Chúa Giáo hay là Tin Lành Giáo, đó là Chúa sẽ chia con người trong ngày phán quyết cuối cùng ra hai nhóm: người nào tin vào sự cứu chuộc của Chúa rồi đọc kinh thánh, thực tập theo kinh thánh, thì được liệt vào cái nhóm con chiên trong đàn. Còn người nào không tin Chúa, phỉ báng Chúa, không đọc kinh thánh, không theo đạo Thiên Chúa, thì bị liệt vào cái nhóm con chiên ngoài đàn. Và trong ngày phán quyết cuối cùng đó, Chúa sẽ rước toàn bộ con chiên trong đàn về thiên quốc, tức là nước Chúa Trời, để hưởng phước đời đời. Còn các con chiên ngoài đàn bị tống xuống quả ngục, tức là trừng phạt kiếp kiếp. Thực tế nếu Chúa mà có thật, và việc đó mà có thật á, thì Thiên Chúa là đáng kinh tởm. Thì Thiên Chúa phạm pháp giết người tập thể chỉ vì người ta không theo mình. Như vậy Thiên Chúa không tôn trọng tự do tín ngưỡng,
được luật pháp hiến pháp trên toàn cầu đã quy định. Và Thiên Chúa là ô dù và phe nhóm, hãy ai theo mình thì được tưởng thưởng, không theo mình là tống xuống quả ngục. Thực tế các tôn giáo trong giai đoạn đầu đó đều dựa trên chính sách hù dọa cho người ta sợ. Khi mà ta chưa có cái tầm hiểu biết thì bản chất của vũ trụ vốn là tương quan tương tác, không có nguyên nhân đầu tiên, không có người sáng thế, nên hù dọa như vậy để người ta đi theo theo đạo mình. Theo á thì được hưởng phước, không theo đó thì bị chết. Từ đó đó, lịch sử truyền đạo của công giáo trên năm châu lục này đó được linh mục Trần Tam Tỉnh mô tả trong luật, trong luận án tiến sĩ của ông trình tại trường đại học ở Canada, Lưỡi Gươm và Thập Giá, nói về chủ nghĩa thực dân của công giáo trên toàn cầu. Là một linh mục nhưng mà ông ấy rất là mạnh dạn tố cáo về cái tội lỗi của công giáo trong 2000 năm truyền bá trên quả địa cầu này. Thế ai đi theo Thập Giá, tức là tin vào sự cứu chuộc của Chúa đó, thì người đó được thăng tiến xã hội, đạo như điều kiện thuận lợi. Còn ai không đi theo đó thì phải chấp nhận lưỡi gươm, tức là bị chém đầu, bị giết chết một cách tàn nhẫn trong các tòa án dị giáo. Quý vị chỉ cần vào Google gõ chữ tòa án dị giáo, quý vị vào Wikipedia và nhiều cái nguồn tài liệu, đó là lịch sử tội ác giết chết trừng phạt những người không theo đạo Thiên Chúa, khi đạo Thiên Chúa trở thành ý thức hệ tôn giáo chính tại các quốc gia thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, cuối năm 1999, thay mặt cho cộng đồng công giáo trên toàn cầu, xin sám hối 7 núi tội lỗi mà lịch sử truyền đạo của đạo này đó đã gây ra. Trong đó có núi tội lỗi giết người khác đạo, không tin đạo bằng các tòa án dị giáo. Dữ liệu đó vẫn còn đầy đủ trên Internet. Quý vị chỉ cần rõ 7 núi tội lỗi thì sẽ thấy rõ các núi tội lỗi đó là cái gì mà Đức Giáo Hoàng phải xin lỗi toàn cầu để bỏ qua. Nếu lời phát nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng trở thành hiện thực khi đã là Phật A Di Đà, A Di Đà đó cũng không khác gì với Chúa ở trong các kinh thánh. Tức là chia nhân loại làm hai nhóm, người nào nhớ đến mình, niệm danh hiệu mình thì được giảng sanh Tây Phương, còn ai không làm cái việc đó là mất cơ hội. Cái đó nó chỉ là phương tiện thôi, không thể là chân lý được. Nhưng mà trên thực tế đó, thầy Tỳ Khưu Dhammacara, tức là Pháp Tạng, phát nguyện 46 lời là đang lúc còn là người phàm tu tập thôi, chứ chưa phải là Phật A Di Đà. Chúng ta phải thấy rõ sự khác biệt này để không ngộ nhận rằng là Đức Phật A Di Đà phát nguyện như thế. Mặc dầu Tỳ Khưu Pháp Tạng là tiền thân, Đức Phật A Di Đà là hậu thân, nhưng mà giữa cái tiền thân và hậu thân này nó có một cái khoảng cách rất nhiều kiếp, không thể đánh đồng hai vị này là một được. Tôi nói ví dụ như trước năm tôi 14 tuổi thì tôi là cậu bé Trần Ngọc Thảo. Từ năm tôi 14 tuổi, tôi là chú tiểu Thích Nhật Từ. Đến bây giờ tôi 50 tuổi, tôi là thượng tọa Thích Nhật Từ. Dù là một người ở ngay trong một kiếp này thôi, nhưng mà nếu quý vị hỏi cha tôi năm nay 85 tuổi, cậu bé Trần Ngọc Thảo như thế nào từ tuổi 14 trở về trước, đó là một người phàm. Cũng giống như bao nhiêu cậu bé khác thôi, cũng nghịch ngợm, đôi lúc là không nghe lời cha mẹ, rồi đôi lúc không học, đôi lúc bạc, đôi lúc quậy phá đánh lộn, thế đó là một người phàm mà. Nhưng mà khi làm chú tiểu thì khác à, đến lúc làm Tỳ Khưu khác à, từ lúc Tỳ Khưu 25 năm sau thượng tọa khác à, đâu có giống nhau đâu. Mặc dầu chỉ là một con người trong một kiếp thôi, mà kiếp đó mới là 50 năm thôi, huống hồ là từ giai đoạn Tỳ Khưu Pháp Tạng phát 46 lời nguyện trong bản Sanskrit cho đến lúc thành Phật A Di Đà trải qua kiếp số lắm quý vị. Trong các kinh Đức Phật nói là Phật nào bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, khi độ sinh cũng đều phải sử dụng tứ thánh đế không khác, không ai độ sinh bằng sự phát nguyện. Vì Đức Phật Thích Ca nói rất rõ có ba điều ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh, về tính được đó là không có thật. Thứ hai, không thể độ những người không có nhân duyên với ngài, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa là anh em với ngài, nhận ngài làm thầy rồi tranh chấp quyền lực với ngài, cuối cùng á bị chết là lỡ đất, bị chôn vùi dưới lòng đất. Đức Phật bó tay chấm cơm, không thể cứu được Đề Bà Đạt Đa. Sa Nặc là người hầu của ngài khi còn là thái tử ở vương thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi Phật giác ngộ, Sa Nặc đi tu làm tỳ khưu, nhưng mà ông này đó cũng phạm giới đủ thứ hết, Đức Phật cũng không thể nào độ mới được. Và rất nhiều vị tỳ khưu phạm giới trong thời Đức Phật với đẳng cấp tuệ từ bi chói sáng như vầng mặt trời của Đức Phật, mà vẫn có những ông thầy tào lao chẳng ra chi ẩn dương nơi cứu Phật, làm mất niềm tin của quần chúng. Từ đó mà Đức Phật mới chế định ra từ một điều giới cho lên đến 217 điều giới trong luật tạng thượng tọa bộ và 250 điều trong luật tứ phần mà Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đang sử dụng. Đó là do những người phạm giới, nghĩa là Đức Phật cũng không thể độ được các vị tỳ kheo phá giới đó. Đó là tính tương đối thôi, chúng ta phải chấp nhận. Và thứ ba, Đức Phật không thể độ được những người mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Tôi nói ví dụ như là người bị ung thư giai đoạn cuối, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư bao tử, ung thư đại tràng, ung thư máu, giai đoạn cuối nha, chứ không phải là giai đoạn đầu. Thì có bác sĩ, có 100 bằng tiến sĩ, giải Nobel y khoa cỡ nào đi nữa, 10 giải Nobel y khoa đi nữa, thì cũng bó tay chấm cơm trước các bệnh nhân đó thôi, không thể cứu được. Thì Đức Phật cũng vậy, lúc mà quả xấu chín mùi thì mỗi người phải cầm lấy đó. Đức Phật có giải thích hướng dẫn để chuyển nghiệp cũng không kịp được nữa. Vì chuyển nghiệp nó đòi hỏi một quá trình, chứ không phải để một vài tích tắc mà nó thay đổi được. Cho nên không nên dựa đơn thuần vào yếu tố nhất tâm bất loạn là được giáng sinh. Thì trong kinh A Di Đà nó có một đoạn như thế này: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Cái đoạn đó quý vị có nhớ không à? Ai đọc kinh A Di Đà bản chữ Hán thì chắc chắn phải nhớ rồi. Tôi xin lặp lại: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Dịch sát nghĩa: không thể lấy căn lành nhỏ, công đức nhỏ, nhân duyên tốt nhỏ mà đòi sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà được. Tôi và Thích Ca nói rất rõ rồi. Bây giờ chúng ta đảo lại dưới một đẳng thức hóa, câu này cho dễ hiểu hơn. Muốn sanh về cõi Phật cực lạc của Phật A Di Đà thì phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Cái cách mô tả dưới góc độ tâm lý học là quan trọng lắm. Khi không thể lấy cái nhỏ thì người ta cảm thấy nó dễ chấp nhận hơn, không có khó lắm. Còn đó là muốn sanh về Tây Phương phải có căn lành lớn, công đức lớn, như tốt lớn, thế nó khó quá, ba cái lớn. Và đôi khi một cái mình làm còn chưa nổi. Như những nhà kinh tế học ở nước ngoài, bắt đầu từ Mỹ, một món hàng, tôi nói ví dụ như cái chuông này đi, họ bán là 500 Mỹ Kim thì họ để giá là 499 đô, chứ không nói 500 là đơn vị 500, mà đơn vị 5, còn để 499 thì nó là đơn vị 4, làm cho khách là có cảm giác là nó rẻ hơn. Đó là chiêu thuộc tâm lý thôi. Như vậy, dựa vào kinh A Di Đà, ba điều kiện tiên quyết không thể thiếu là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Căn lành lớn là cái gì? Về căn tội đó, còn gọi là tam độc, tức là ba độc ác, hay là ba gốc rễ của tội lỗi, ba độc tố nguy hại mà người nào bị vướng vào đó thì chắc chắn là bị tái sanh trong ba nẻo và sáu đường, bao gồm tham ái, sân hận và si mê. đó là tam ác căn. Đối lập với tam ác căn là tam thiện căn. Tam thiện căn được hiểu là gì? Không tham ái, không giận dữ, không si mê. Bây giờ chúng ta đối chiếu vào nội dung Phật học được Đức Phật mô tả trong kinh kinh Tạng Pali, kinh Tạng Agama và kinh Điển Đại thừa. Để trở thành sơ quả A La Hán, bất thối chuyển, a bề bạc trí á, như tôi đã nói hồi nãy, mỗi hành giả tu tập phải đạt được, thứ nhất là kết thúc trọn vẹn tham ái và giận dữ. Tham ái nó nặng nhất là tình yêu và tính dục. Còn chấp về cái sự hưởng thụ vật chất, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đối với vật thể và con người chỉ là cái phần nhỏ thôi. Hay là tâm tham lam phạm pháp, tâm tham lam ích kỷ cũng là cái phần nhỏ thôi. Còn khó diệt trừ nhất vẫn là tâm tham ái. Tình yêu giữa người với người nữ, giữa người nữ với người nam, giữa BD với BD, giữa ôm môi với môi là rất khó vượt qua. Ngay cả các cụ già 90 tuổi không còn nhu cầu sinh hoạt giới tính nữa, nhưng mà tham ái vẫn chưa hết, nó vẫn còn tồn tại ở trong đầu. Hoặc là nó tồn tại trong những giấc mơ. Bất kỳ ai đã nỗ lực chuyển hóa đến tận gốc rễ của tâm tham ái, tâm giận dữ, và làm giảm thiểu cái năng lực tiêu cực của hoài nghi, tức là si mê, hôn trầm và thủy miên, tức là tâm giả dụi bằng thần, buồn ngủ, chán chường, tuyệt vọng, trạo cử, tức là thân lăng xăng, ngồi á không yên, đi như là chạy, tư thế đánh đồng đưa, rồi nằm á thì chéo chẳng khoác ra lên trán, ngồi á thì chéo chân, hút thuốc thì phì phà giả khói, tạo thành hình này hình nọ, thì đó đều là trạo cử của thân. Còn đối với tâm, đó là sự dao động, tâm không an, tâm không yên, đang ở chỗ này thì ngóng ở chỗ kia, đang ở chỗ kia thì trong chỗ nọ, đứng núi này trong chỗ nọ, thì đó là bất động, tức là bất an của tâm. Và cuối cùng đó là gì? Hối quá, tức là tiếc nuối chuyện quá khứ, tiếc nuối về một chuyện đã qua. Năm sợi dây phụ thuộc này đó trói buộc con người, làm cho người mất tự do. Như vậy đạt được căn lành lớn á, không chỉ dừng lại ở việc chuyển hóa tham ái và sân hận, phải kết thúc toàn bộ các sợi dây đó, thì người đó mới được xem là sở hữu căn lành lớn. Như vậy biết ăn chay, đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, lại Phật, làm công quả, làm từ thiện chỉ là căn lành nho nhỏ thôi. Điều kiện tiên quyết thứ hai, công đức lớn. Trong nền Phật học Trung Hoa đó, người ta phân chia ra làm hai nhóm: phước đức và công đức. Phật Đức Phật thì nói một thứ thôi là guna. Guna là đức. Kể từ thời điểm Tổ Bồ Đề Đạt Ma đối thoại với vua Lưu Bộ Đế, Lưu Bộ Đế là khoe rằng đó là trong lúc mà ông làm vua, ông đã ủng hộ Phật giáo, mở mang chùa chiền, rồi khích lệ tăng ni, mở các chùa Phật học, khích lệ Phật tử tuân thủ luật pháp và sống đạo đức. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng là ông không có một công đức nào hết. Nghe câu phán đó, vua Lưu Võ Đế đó hoàn toàn mất niềm tin. Theo tôi đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà nếu có nói câu đó thật thì tổ quá chấp. Là một vị vua thì cái công việc của họ là quản trị đất nước, thương dân yêu nước, phát triển kinh tế, ban lại hòa bình, hòa giải, an lạc hạnh phúc. Chứ ông vua đó phải đâu phải là ông Phật đâu mà muốn là hướng được cái hướng giải thoát, mà đòi ông vua phải làm được cái công việc giải thoát, không thích hợp. Ông vua như thế là quá tốt rồi. Chúng ta cần rất nhiều ông vua như Lưu Bồ Đế để biến Phật giáo trở thành quốc giáo ở nơi chúng ta đang sống. Thì từ cái câu chuyện đó đến thời của Lục Tổ Huệ Năng vào thế kỷ thứ 7 thì mới phân rõ hai khái niệm: phước đức và công đức. Phước đức là các việc thiện như là làm từ thiện, làm công quả, cứu người, giúp đời, trao tặng kiến thức, rồi hướng dẫn, chỉ dẫn, vân vân. Thì tất cả cái này nó đều được gọi chung là phước đức, tức là làm phước, hay là cái đức được tạo ra từ việc làm phước. Mà cái quả của đó là gì? Mọi người tôn kính và có được phước quả. Công đức là khái niệm được Phật giáo Trung Hoa từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, đặc biệt là từ tổ Huệ Năng trở đi, chỉ cho các nỗ lực tu tập để đạt được căn lành lớn, tức là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Ai tập trung tu tập để đạt được bốn nội dung này và không màng cái quả phước, làm con người giàu sang, làm cõi trời hưởng phúc, thậm chí là quả thanh văn, quả duyên giác, quả Bồ Tát, chỉ hướng về quả Phật, thì cái đó được gọi là công đức lớn nhất. Dĩ nhiên là thời điểm mà đời đó thì khái niệm phước đức và công đức đó chưa được phân chia. Ở trong kinh Sanskrit đó, thì gọi đó là Guna, người dịch là phước, người dịch là đức, cái nào cũng được, công đức hay phước đức cũng thế thôi. Đó là các việc làm thiện mà kết quả của đó là mang lại hạnh phúc, lợi ích và giá trị cho con người ở phạm vi lớn rộng, quy mô và quỷ mô, thì đều được gọi chung đó là công đức lớn. Như vậy, dựa vào tiêu chí này, các Phật tử nào chưa tham gia vào các Phật sự, bao gồm tổ chức thuyết pháp, tổ chức khóa tu, dẫn dắt mọi người đến chùa làm Phật tử, mở đạo tràng ở những nơi chưa có chùa, dẫn dắt bạn đồng tu ở những nơi mà không có thầy, không có sư cô, thì người đó chưa đạt được công đức lớn. Ở trong gia đình mình, vợ đi chùa mà chồng chưa phải là Phật tử, con cái không là Phật tử, thì chưa có công đức lớn. Ở nơi mình làm việc, mình là Phật tử mà những người xung quanh chẳng theo đạo gì hết, cũng chưa có công đức lớn. Và ai trong một kiếp người chưa từng làm từ thiện, hoặc là lâu lâu mới là một lần mà làm cũng không đáng kể gì hết, cũng chưa có công đức lớn. Một trong 10 đức hiệu của các Phật quá khứ và vị lai là ứng cúng, xứng đáng được cúng dường, được hiểu theo hai nghĩa. Vì ở những kiếp trước Đức Phật gieo trồng phước nhiều lắm, cho nên kiếp này phải hưởng được phước. Thứ hai đó là đức của Ngài, trí tuệ của Ngài, lòng từ bi của Ngài vĩ đại quá, cho nên người ta phải cúng Ngài, tên thiện để dâng cúng cho Ngài, làm các Phật sự. Bây giờ mình không tạo ra công đức lớn thì làm sao mà khi thành thánh người ta cúng dường được. Đang khi quan trọng hơn làm công đức lớn là cứu độ sinh. Nó là một hành động nhân văn, thể hiện tâm từ bi cao cả. Chính vì thế đó, các tu sĩ phải tham gia vào các việc thiện với uy tín của cư sĩ, vận động các mạnh thường quân dễ hơn là cư sĩ làm với nhau. Bây giờ vẫn có nhiều người phê phán đi làm từ thiện, nói là ông thầy A, sư cô B làm từ thiện làm cái gì? Đó là phan duyên, đó là vọng niệm, đó là hướng ra bên ngoài. Còn ngồi niệm Phật không là mọi thứ đều thành tựu hết, nói như thế là phá Phật giáo. Thực tế khi đi làm từ thiện đó, gắn kết với hoằng pháp, sau một chuyến từ thiện đó chúng ta có thêm vài chục, vài trăm Phật tử mới. Đó là phương tiện rất là hiệu quả. Và trong 13 la mật của kinh điển Pali, 6 ba la mật của kinh điển Đại Thừa, yếu tố đầu tiên là bố thí, tức là làm từ thiện. Nó là một thực tập vô ngã, không chấp vào tôi, sở hữu của tôi và mọi thứ trên đời, thì mới có thể ban tặng, biếu cho, giúp đỡ từ những sở hữu hợp pháp của mình. Phải làm như thế thì mới có được công đức lớn chứ. Do đó hành giả Tịnh Độ Tông nào suốt ngày chỉ có ngồi gõ mõ niệm Phật, lại Phật không, không thể có công đức lớn. Niệm Phật thì tâm được bình an, niệm Phật thì được chánh niệm, niệm Phật thì được dứt tâm, không làm phước thì không có phước. Đó là quy luật. Điều kiện tiên quyết thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên là các điều kiện bao gồm môi trường sống, điều kiện sống, hoàn cảnh sống và các hỗ trợ cần thiết, hữu ích từ những người xung quanh, bắt đầu từ người thân, bạn bè, đối tác và tất cả những hỗ trợ hữu ích trên đời. Tạo nhân duyên tốt lớn thì chúng ta biết hỗ trợ người khác về kiến thức, là chia sẻ không giấu nghề. Về lời khuyên á, chúng ta không tiết kiệm, khuyên người khổ được ăn vui, người thất bại phấn đấu vươn lên không bỏ cuộc nửa chừng, người bế tắc á bắt đầu phấn chấn làm lại cuộc đời, người tội lỗi đó là nỗ lực hướng đầu về bờ, đều là tạo nhân duyên tốt lành cho những người đó trở thành người thiện. Rồi chúng ta phải thực tập tâm rộng lượng, tâm tha thứ, tâm bao dung, tâm vô ngã, tâm vị tha và tâm bỏ chấp, để giúp cho những người đã từng tội lỗi có cơ hội hồi đầu. Đó là nhân duyên tốt lành. Giúp tài sản, giúp vật chất, giúp nghề nghiệp, giúp người vào đạo, giúp người mê tín thành chánh tín, giúp người chánh tín có học Phật, giúp người học Phật có tu Phật, giúp người có tu Phật đạt được hạnh phúc, giúp người đạt được hạnh phúc đạt được giác ngộ giải thoát. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Cho nên các quý Phật tử phải tình nguyện mỗi tháng tối thiểu độ ít nhất là được một người theo Phật giáo. Còn những người thuần thành nữa tham gia vào các sinh hoạt tại chùa, tham gia vào ban tổ chức bao gồm là ban khóa tu, ban truyền thông, ban hậu cần, ban hộ niệm, ban tiếp lễ, ban tiếp tân, ban trần thiết, ban thư ký, để giúp cho các thầy các sư cô trụ trì không phải mất thời gian cho các vấn đề tổ chức, tập trung vào việc thuyết pháp và tu tập thôi. Đó là tạo nhân duyên tốt lành. Ở những nơi chưa có tăng ni, chưa có chùa chiền thì các quý Phật tử phải khéo léo xây dựng nhà nguyện, rồi làm thành đó là tịnh thất, niệm Phật đường, rồi sau một thời gian nỗ lực vận động lớp bi để biến trở thành một ngôi chùa. Chùa nào còn vắng người thì vận động cho người ta đi đông, chùa nào chỉ có người già thì vận động có giới trẻ, chùa nào chỉ có người già và giới trẻ thì vận động có mầm non và thiếu nhi. Ba nhóm lứa tuổi đó đều phải đến chùa sinh hoạt. Đó là tạo nhân duyên tốt lành. Chùa phải trở thành là cái trung tâm tu học, trung tâm tư vấn tâm linh, trung tâm hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, hoạt động giáo dục. Đó là tạo nhân duyên tốt lành. Các chùa Nam Tông bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào làm rất tốt công việc này. Còn đang khi đó Phật tử Bắc Tông rất thờ ơ, không nỗ lực làm gì hết, chỉ biết tu cho riêng mình thôi, mà lúc nào cũng tự xưng mình là đại thừa, mở miệng ra là đưa nguyện chúng sinh, con nguyện độ tất cả chúng sinh, mà từ những chúng sinh cụ thể nhỏ nhỏ thì không quan tâm. Công đức thì chẳng có gì, lúc nào cũng là con đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, mà không làm việc gì hết, không tạo nhân duyên tốt lành gì hết thì làm sao mà giác ngộ được. Con mình vẫn tiếp tục không đi chùa, chồng mình tiếp tục đứng ngoài cổng chùa mà cứ đòi nguyện là hết người này đến người kia, con người đến các loài động vật, ngoài động vật là có các loài thảo mộc, đều đạt được Phật đạo. Chúng ta phát nguyện theo kiểu chót lửa đầu voi đó không ổn. Mỗi người phải cụ thể, trong một kiếp người phải độ được vài chục người, và ai có năng lực tổ chức mở đạo tràng, thỉnh mời tăng ni về thuyết giảng, lập khóa tu, rồi từ từ biến cái đó trở thành cái chùa, sau đó chúng ta đi một chỗ khác tiếp tục làm công việc đó. Còn ai có điều kiện kinh tế đó thì ủng hộ về tiền ăn, tiền vận chuyển xe, đưa rước những người ở xa, người không có phương tiện đến sinh hoạt tu, sinh hoạt học, sinh hoạt nghe pháp, làm Phật sự, làm từ thiện. Đó là mở nhân duyên tốt lành. Ba điều kiện tiên quyết này đó, tôi khuyên các quý Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông hãy nghiêm túc đánh giá lại mình đạt được cái gì trong ba tiêu chuẩn đó. Nếu chưa đạt được thì chúng ta phải nỗ lực tu nghiêm túc, làm Phật sự nghiêm túc, đạt được căn lành nghiêm túc, tạo công đức nghiêm túc, tạo thuận duyên nghiêm túc. Chứ không làm như thế thì không thể nào giảng sanh Tây Phương được. Điều thứ tư á, như tôi nói là trong cái phần phương tiện thuyết pháp rồi, tức là quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, đều xem nó như là những dữ liệu để nhắc chúng ta về tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy tối giác ngộ, ba bảy phẩm giác ngộ, mà quan trọng nhất vẫn là tứ thánh đế. Tứ thánh đế là gì? Thừa nhận khổ đau là hiện thực, bế tắc là có thật. Khổ đối với thân thì gồm có sanh già bệnh chết, khổ đối với tâm thì gồm có thương yêu phải chia ly, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không tội nguyện và chấp vào cơ thể này. Còn khổ về thái độ thì có sầu, bi, u và não. Cái công việc của chúng ta phải tránh ba cái cực đoan, không đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, không cường điều quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân mình. Bản lĩnh giáp mặt với khổ đau để nỗ lực vượt qua nó. Bước hai, truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân hoàn cảnh, nguyên nhân xã hội, nguyên nhân chính trị, nguyên nhân mình, nguyên nhân người, và quan trọng nhất vẫn là nguyên nhân tâm lý. Xem cái nỗi khổ niềm đau đó có gắn kết với tâm tham không, hay là nó phát xuất từ tâm sân, phát xuất từ tâm si mê, phát xuất từ sự cố chấp. Chịu khó ngồi đánh giá, đặt câu hỏi và liệt từng nhóm loại như tôi vừa nêu, quý vị sẽ phanh ra được manh mối cái thất tình của mình là do đâu mà ra. Rồi chuyện mà một số người bị ở tù là do đâu mà ra? Tâm tham. Một số là do giận dữ, thấy ta huýt sáo, người ta chọc tức, ta nhìn một cách tức khí, ta nói khiêu khích là bắt đầu đâm giết, thì đó là thuộc về tâm sân. Thì phải khoanh dùng nó lại để khắc phục nó. Bước ba đó, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn không phải là cõi Phật, niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo của đau đã kết thúc. Bước bốn, thực tập bát chánh đạo là con đường duy nhất để khép lại khổ đau. Bát chánh đạo chia làm ba nhóm. Nhóm trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính về thế giới, con người, xã hội và đạo đức. Tư duy chân chính bao gồm tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy kiếp sau, tư duy làm phước, tư duy tu học, tư duy vượt qua khổ đau. Về nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm bất loạn. Nhớ như vậy được gọi là quán pháp âm. Như vậy hành giả tu tịnh độ mà không biết đến tứ thánh đế là thua, không biết đến bát chánh đạo là thua, không biết đến bảy yếu tố giác ngộ là thua, không thực tập 37 yếu tố giác ngộ là không thể đạt được căn lành lớn và tạo nhân duyên tốt lành được. Yếu tố thứ tư này rất quan trọng. Nói như vậy thì quý vị phải đi nghe pháp, đọc sách Phật thì mới có thể lão thông được, thực tập được, tiêu hóa được những lời dạy chân lý cao quý đó của Đức Phật trong kinh. Thứ năm, niệm Phật nhất tâm và bất loạn. Vào thời Đức Phật á, thì niệm Phật được hiểu là niệm 10 đức tính chung mà các Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều có. 10 đức hiệu chung bao gồm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu đó có một phẩm chất đạo đức chúng ta cần học. Chẳng hạn như là chánh biến tri, có nghĩa là gì? Biết thấu suốt mọi thứ, biết khoa học, biết xã hội, biết đạo đức, biết gia đình, biết nhân quả, biết quy luật tái sinh, biết chuyển nghiệp. Như vậy là Phật nào cũng biết hết tất cả mọi thứ. Do đó tu sĩ nào mà biết có niệm Phật không là thua rồi, hoặc là biết một cái pháp môn đó không, những thứ khác không biết là thua rồi. Làm sao trở thành chánh biến tri? Chúng ta phải hiểu rõ, nhớ rõ như thế. Hoặc là một đức hiệu thứ hai là minh hạnh túc. Minh đó là trí tuệ, hạnh đó là đạo đức và công đức. Như vậy Phật nào cũng có từ bi và trí tuệ đầy đủ. Do đó ai không làm việc phước, việc công đức thì không thể thành Phật được. Bởi vì Phật bao gồm luôn cả phước, đức và trí tuệ. Thời Đức Phật Thích Ca niệm Phật là niệm như thế. Thì đến thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, khi Tịnh Độ Tông bắt đầu phát triển mạnh tại Trung Hoa đó, thì niệm Phật được hiểu là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là đổi lại thành danh hiệu của Phật A Di Đà, giáo chủ của cõi Cực Lạc ở Tây Phương. Thì tôi xin giới thiệu vắn tắt về hai cách niệm Phật. Thứ nhất là niệm theo tín ngưỡng. Niệm theo tín ngưỡng thì chúng ta nỗ lực nhất tâm bất loạn để được giảng sinh. Cái đó thì quý vị đã biết rồi. Làm thế nào để không bị can thiệp bởi chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, chuyện gia đình, chuyện nhà cửa, chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, quên tất tần tật hết mọi thứ. Đang lúc niệm Phật chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không có cái gì khác nữa. Đó là nhất tâm. Về phương diện triết lý đó, thì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì nên hiểu con nương tựa Đức Phật A Di Đà. Đó là bước đầu, đó là nghĩa ở trong tiếng Việt. Lớp ý nghĩa triết lý mà chúng ta cần phải mổ xẻ đó là gì? Con nương tựa vào bậc giác ngộ A Di Đà là gì? Vô lượng quang, có trí tuệ không giới hạn. Và đến giai đoạn 2, con nương tựa vào phẩm chất giác ngộ tuyệt đối, theo đó trí tuệ không giới hạn. Và cái này đó, nó là tiềm năng vốn sẵn có ở mỗi người, gọi chung đó là Phật tính, phẩm chất giác ngộ, yếu tính giác ngộ, mà Đức Phật đã khẳng định chúng sinh là Phật sẽ thành trong tương lai. Như vậy khi niệm Phật dưới dạng triết lý này đó, thì chúng ta phải nỗ lực cam kết với mình làm thế nào để khơi dậy lại bẩm chất giác ngộ tuyệt đối với một trí tuệ không giới hạn đang bị ngủ quên trong tôi. Tôi phải đánh thức Đức Phật bị ngủ quên đó dậy. Và đang lúc niệm với cam kết đó, chúng ta cũng không nên vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Phải an trụ tâm ở chỗ vô sở trụ, không bị vướng vào bất cứ một cái gì hết đó. Thì niệm Phật theo cách đó có thua gì pháp môn nào đâu. Nó là thiền, mà là còn là thiền cao cấp nữa. Nói tóm lại, điều kiện vãng sanh Tây Phương được mô tả trong kinh A Di Đà rất rõ: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên pháp lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Do đó tôi khuyên các hành giả Tịnh Độ Tông, muốn đảm bảo không có bị rủi ro thì hãy thực tập cùng một lúc cả 5 tiêu chí, bao gồm 3 điều kiện tiên quyết và 2 điều kiện hỗ trợ. Còn các pháp sư Tịnh Độ Tông, dù là hòa thượng, dù là tổ sư, nếu khuyên quý vị chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất là trong lúc hấp hối, niệm 10 niệm nhất tâm là được giảng sinh, thì nên hiểu đó là lời nói phương tiện chứ không mô tả được chân lý, và rất thấp, rất tệ, rất yếu kém so với tiêu chí được Đức Phật Thích Ca nêu ra trong kinh A Di Đà. Đó là lý do mà trong mấy chục năm qua, từ năm 1992 đến nay, 26 năm liền, tôi khuyên các hành giả Tịnh Độ Tông dựa vào kinh A Di Đà làm chuẩn. Đừng nên dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vì nó nương vào tha lực nhiều quá, cầu nguyện nhiều quá. Mà sự thực tập tự lực á, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa vào chính mình theo tinh thần của Phật Thích Ca hầu như rất yếu trong hai bản kinh này. Trước khi kết thúc, vì thời gian đã hết đó, thì tôi xin nhắc lại một điều đó. Việc thuyết giảng về pháp môn Tịnh Độ, giải thích về các kinh Tịnh Độ, phân tích và trả lời về pháp môn Tịnh Độ, tôi dám khẳng định rằng cho đến thời điểm năm 2018 này, không có vị pháp sư nào giảng nhiều hơn tôi. Tôi giảng kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, rồi các chuyên đề về niệm Phật, về tịnh độ, có thể nói đến mấy trăm bài. Quý vị thử tìm một vị chuyên gọi là hướng dẫn về tịnh độ tông nào có thể giảng nhiều hơn tôi về tịnh độ, thì tôi chấp nhận là quý vị muốn cái gì cũng được. Vậy mà vẫn có người phê bình chỉ trích thầy Nhật Từ đã phá tịnh độ tông, thầy Nhật Từ đã phá Đại Thừa, thầy Nhật Từ tấn công người tu theo tịnh độ, thầy Nhật Từ ghét Phật A Di Đà, thầy Nhật Từ ghét những người tu tịnh độ, thầy Nhật Từ làm cho những người tu tịnh độ bị khủng hoảng niềm tin, thầy Nhật Từ làm cho chúng tôi đó mất phương hướng. Tôi chỉ làm công việc là hướng dẫn đúng dựa vào kinh, còn công việc còn lại là quý vị chọn lựa thôi. Nói thật quý vị, vì tôi thương Phật tử tôi mới mạnh dạn làm như thế. Tôi biết rất rõ là khi nói rõ như thế là tôi bị chống đối. Vì nhiều vị pháp sư người ta chỉ hứa hẹn ảo thôi, niệm Phật nhất tâm bất loạn là đạt vãng sanh, nhưng mà họ có trách nhiệm đâu? Sau khi quý vị chết rồi quý vị có gặp được họ đâu mà kiện. Và không có vị pháp sư nào có trình độ trí tuệ và tâm từ bi lớn như Phật Thích Ca được. Tại sao chúng ta không dựa vào Phật Thích Ca mà phải dựa vào các vị pháp sư phương tiện đó? Tôi đặt một câu hỏi để quý vị đừng vội vã phê phán tôi, hãy nghe kỹ những bài giảng của tôi về tịnh độ tông, nghiền ngẫm thật kỹ nó, đừng có cắt xén các đoạn đầu, các đoạn giữa, các đoạn cuối rồi ráp nói là với phê phán. Cái đó là thiếu liêm khiết tri thức, thiếu đạo đức ở trong phê phán, không công bằng. Phải để nguyên cái mạch văn có đầu, có giữa, có đuôi thì mới hiểu hết toàn bộ nội dung của tôi nói là cái gì. Tôi đề cao một đạo Phật Tịnh Độ Tông tự lực chân chính theo tư tưởng Kinh A Di Đà và theo kinh niệm Phật Ba La Mật. Còn ai mà dựa vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ thì dĩ nhiên nó sẽ đi về niềm tin. Mà nội dung đó đó nó chỉ giúp được cho những người trình độ thấp ở góc độ phương tiện sơ cơ thôi, chứ không lại đi sâu vào pháp môn tịnh độ được. Và cái phần kết thúc của tôi đó, tôi xin nói một điều mà có thể quý vị sẽ bị sốc. Cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà chỉ là một phép nhữ. Cái tiêu chí nó cao và vội, hạnh phúc tuyệt đối, không có gì cao hơn, không có gì ngang bằng. Và chúng ta đang ở dưới cái thấp này, ở vực sâu của khổ đau. Để đạt được cái trình độ cực lạc này thì chúng ta phải làm năm thứ: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm hiện tiền và nhất tâm bất loạn. Nhưng khi quý vị đang ở cái cùng cực của khổ đau, tu tập đạt được năm này, quý vị đã trở thành thánh sống rồi. Và trở thành thánh rồi thì không còn nhu cầu giảng sanh đi đâu nữa hết á. Người đó ở đâu, tâm người đó là cực lạc, tâm người đó là đạt được niết bàn. Cái sâu sắc nhất trong tư tưởng Kinh A Di Đà là nằm ở chỗ này. Vì nói điều này rất nhiều người rất khó nghe. Họ phẫn nộ, họ tức tối, họ khổ đau, họ tấn công tôi, vu cáo tôi, xuyên tạc tôi, nói xấu tôi, đủ kiểu trên đời hết. Nào là tà ma ngoại đạo, giả dạng tu sĩ vô phá đạo Phật. Nào là thầy, ông thầy lùng ác ôn. Nào là ông thầy tí hon phá hoại Đại Thừa, phá hoại pháp môn. Họ gán cho tôi nhiều cái danh xưng khác nhau. Tôi hoan hỉ hết. Quý vị có quyền tự do chửi không sao hết. Thì đó là tư tưởng của Kinh A Di Đà. Thì tôi mong quý vị suy ngẫm thật là kỹ. Cái nào mà quý vị thấy tôi nói thích hợp quý vị làm theo. Còn nếu quý vị thấy không thích hợp thì quý vị quăng vào sọt rác. Đó là tự do. Tôi không có phiền lòng khi quý vị chửi tôi. Tôi cũng không phiền lòng khi quý vị phê bán tôi. Tôi chỉ tội nghiệp những người làm việc như thế thôi, vì nghiệp xấu không tha họ. Còn bản thân tôi không khổ về chuyện đó. Chúc tất cả hành giả an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng.
đạo Phật năm châu bốn biển, đừng xây tình độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tận tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.